xin trân trọng kính chào thưa bà chị trong hội thánh. Cảm tạ Chúa và cảm ơn quý ông bà anh chị trong hội thánh đã yêu mến chúng tôi. Dù có thể nói rằng những biết chúng tôi rất là ít, nhưng mà khi quý vị đưa chúng tôi trong tầm ngắm để mời mục sư quản nhiệm và đội chị đã có sự biểu quyết của ban chấp sự, ban chấp hành và cũng đã có thư mời với chúng tôi. Chúng tôi cũng đã có thời giờ để gặp gỡ, trao đổi với lại các quý vị ở trong thành phần lãnh đạo của hội thánh để nói về những công việc sắp tới. Và trong khi mà chờ đợi khi quyết định bổ nhiệm và chấp thuận chính thức của giáo hạt Hoa Kỳ, thì chúng ta tôi rất mong những bạn chị trong hội thánh cầu nguyện và nhớ tới chúng tôi nếu chúng muốn và sai chúng tôi tới đây, thì chúng tôi sẵn sàng. Nhưng mà chúng tôi cũng biết rằng bước chân của mình bây giờ đi về Houston mỗi một ngày nó nặng hơn, nó không giống như là cái buổi đầu tiên đến với hội thánh nữa. Và lòng của chúng tôi ao ước, mong muốn không có gì khác hơn, đó là tất cả chúng ta đứng trong chỗ đứng của người đã được Chúa cứu, và chúng ta làm mọi sự vì sự vinh hiển của Chúa, với ước ao rằng Chúa sẽ gây dựng hội thánh của chúng ta ngày càng vững vàng trong cái tư thế mà chúng ta chờ đợi ngày mà Chúa Giêsu trở lại. Ai đến trong chúng ta đều tận tâm tận hiến đời sống của mình để có thể làm vinh hiển danh Chúa, và kết quả nhiều đó là tiếp tục mang tin lành cứu rỗi của Chúa cho anh em đồng bào của chúng ta. Cho nên xin tiếp tục nhớ tới chúng tôi để cầu thay, và chúng tôi cũng quan tâm, cũng luôn luôn nhớ đến công việc Chúa ở lại hội thánh Houston này. Dù chưa có chính thức làm quản nhiệm của hội thánh, nhưng mà có những cái điều mà trăn trở nặng gánh ở trong hội thánh, và chúng tôi cũng đã tìm biết, và chúng tôi cũng đang bắt đầu những điều mà cũng ước mong rằng là khi Chúa giao cho công việc của mình chính thức ở tại nơi đây, thì mình cũng không đến nỗi bỡ ngỡ, nhất là sẽ nhận được sự thông cảm, sự đồng thuận và sự ủng hộ của quý ông bà anh chị để chúng ta cùng chung một mục đích sống và phục vụ Chúa. Kính thưa quý vị, không ai trong chúng ta muốn rời quê hương xứ sở của mình, nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Biến cố năm 1975 đã khiến cho chúng ta phải rời bỏ quê hương đất nước. Và rồi những năm tiếp theo đó, không phải là quý ông bà anh chị những người đã đến đây đầu tiên 36 năm trước đây, và rồi lần lượt những con cháu của chúng ta và đã có cả thế hệ thứ hai đã được sinh ra ở trên mảnh đất này. Trong những cái tháng ngày đầu tiên khi tới nơi đây, chúng ta rất là bỡ ngỡ. Cảm ơn Chúa vì Chúa ban sắm sẵn cho chúng ta có những người, nhất là các mục sư, các giáo sĩ Hoa Kỳ đã nâng đỡ đời sống của chúng ta về thực thể thuộc linh. Thế vào rồi thì sau những cái bỡ ngỡ đầu tiên, chúng ta cũng bắt đầu làm quen với cuộc sống mới, và cũng đến một ngày mà tôi tin rằng nó trở thành một ngày rất là quan trọng trong nước mà anh chị, đó là chúng ta chính thức nhập quốc tịch, trở thành công dân Hoa Kỳ. Và cái ngày mà chúng ta chính thức được trở thành công dân của đất nước này, nó mang lại cho chúng ta niềm vui, bởi vì chúng ta có được những cái quyền lợi, có được những cái đặc quyền của công dân nước mà chúng ta đang cư ngụ, và đó là một cường quốc về kinh tế. Chúng ta cũng có những cái đặc quyền, đặc lợi khi mà chúng ta không phải chỉ ở trong nước của mình, nhưng mà nước này, nhưng mà chúng ta đi ra bên ngoài. Thế và chắc chắn là cũng có rất là nhiều những cái kỷ niệm để lại cho chúng ta. Mặc dù chúng ta sống ở tại đây có quốc tịch Hoa Kỳ với rất nhiều đặc quyền đặc lợi, nhưng lòng của chúng ta cũng vẫn hướng về đất nước của chúng ta, đất nước Việt Nam. Và trong những ngày này đó thì chúng ta dâng lời cảm tạ Chúa vì lễ kỷ niệm 100 năm tin lành đến Việt Nam, nhắc lại cho chúng ta những ơn lành mà Chúa đã ban cho ông cha của chúng ta, và ngày hôm nay chúng ta cũng đang tiếp tục được hưởng và tiếp tục bước đi ở trên con đường đó. Sứ đồ Phao-lô ngày xưa khi ông làm chứng, ông nói rằng ông mang ở trong mình dòng máu chính thống Do Thái, ông có quốc tịch Roma, là công dân hạng nhất của thời đó. Nhưng ông nhấn mạnh rằng, nhưng chúng ta là công dân trên trời. Là công dân trên trời có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta có đặc quyền, đặc lợi, có vô vàn cái phước hạnh mà trần gian này không bao giờ có thể với tới, không bao giờ có thể so sánh được. Nhưng mà được hưởng phước hạnh, đặc ân, đặc quyền của nước trời cũng nhắc nhở cho chúng ta trách nhiệm. Cũng giống như khi chúng ta tuyên xưng cái lời thề của mình để mà nhập vào quốc tịch Hoa Kỳ, chúng ta cũng biết rằng chúng ta cũng có những nghĩa vụ, có những công việc mà chúng ta phải làm trong tư cách là công dân của đất nước này. Cho nên nếu chúng ta suy ngẫm đến những cái điều mà Chúa đã làm cho chúng ta, xin Chúa giúp cho chúng ta sẽ không phải chỉ dừng lại ở trong một chỗ biết được hay là hưởng được những đặc quyền đặc lợi, nhưng mà cũng nhắc nhở cho chúng ta những điều mà chúng ta cần làm, chúng ta cần sống trong tư cách là công dân của nước trời. Sáng nay chúng ta sẽ cùng suy ngẫm với nhau đề tài nước trời và tôi qua Kinh Thánh Hebrew chương 12 câu 28 câu 29 mà chúng ta đã đọc. Và trong một bản Kinh Thánh bản dịch mới đó thì nói lại cho chúng ta những câu Kinh Thánh đó như thế này: vì chúng ta được hưởng một vương quốc không thể nào rúng động, nên hãy ghi ơn, lấy lòng kính sợ, tôn kính mà phục vụ Đức Trời cách đẹp lòng Ngài, vì Đức Trời chúng ta là ngọn lửa thiêu đốt. Có ba điều tôi muốn suy gẫm với quý ông bà anh chị buổi sáng hôm nay. Trong đề tài nước trời và tôi, chúng ta sẽ xem đặc ân của Chúa hay là nước trời đó dành cho tôi, cho mỗi chúng ta như thế nào. Chúng ta sẽ thấy được những trách nhiệm đòi hỏi chúng ta ra sao, và cũng cho chúng ta biết về cái lời cảnh báo của Chúa đối với công dân của nước trời. Trước chúng ta xem đặc ân dành cho chúng ta, lời của Chúa nói là tại đây: vì chúng ta được hưởng một vương quốc không thể nào rúng động. Một vương quốc không thể nào rúng động. Chúng ta xem, trước hết chúng ta nhìn vào một vương quốc hay là một nước của thế gian. Chúng ta xem cái đặc ân dành cho mình. Chúng ta nhìn một cái so sánh cái vương quốc của thế gian này và với cái vương quốc của Chúa, thì chúng ta sẽ thấy cái sự tương phản, cái sự khác biệt rất là rõ ràng. Nước của thế gian, một nước ở trong thế gian này, chúng ta biết cho dù có giàu có mạnh đến đâu đi chăng nữa thì cũng nhớ rằng nó nằm ở trong quả đất. Và quả đất này cũng như cả vũ trụ này được dựng nên và được vận hành bởi ai? Bởi Đức Chúa Trời, đấng tạo hóa mà chúng ta tin vậy, là đấng mà chúng ta dám trao phó cuộc đời của chúng ta ở trong tay của Ngài, vì biết rằng Ngài là ai. Và nước thuộc về thế gian này, nước đó bị rúng động bởi quyền của Chúa ở trong vũ trụ. Chúng ta đọc Thi Thiên thứ 33 câu 6 đến câu 9 thì chúng ta sẽ thấy được trước giải của Thi Thiên này nói gì. Thi Thiên 33 câu 6 đến câu 9: các đường trời được làm nên bởi lời Đức Giê-hô-va, cả cơ binh trời bởi hơi thở của miệng Ngài mà có. Ngài khâu các nước biển lại thành như đấm, và chữ những nước sâu trong chỗ chứa. Khắp thiên hạ các kính sợ Đức Giê-hô-va, các dân thế gian hãy kinh khủng Ngài, vì Ngài phán thì việc liền có, Ngài điều thì vật bèn đứng vững bền. Cảm ơn Chúa, bởi vì Chúa đã dựng nên vũ trụ thế giới muôn vật, và trong cái quyền năng và sự khôn ngoan của Ngài, Ngài cho chúng ta thấy cái sự vĩ đại đó được bày tỏ trong vũ trụ rất là rộng lớn, nhưng mà trong từng những cái gì đó rất là nhỏ bé ở xung quanh chúng ta và ở ngay trong chúng ta, để chúng ta biết được rằng đời sống này ở trước mặt Chúa rất là quý giá, vì chúng ta được tạo vật để Chúa dựng nên. Nhưng mà trong cái quyền của Chúa cũng hãy nhớ rằng nó rất là mong manh, tất cả mọi sự kể cả vũ trụ này. Cho nên một nước ở trong thế gian này có thể bị rúng động bởi quyền của Chúa ở trong vũ trụ, ở trong muôn vật. Một nước ở trong thế gian này cũng có thể bị rúng động bởi quyền của Chúa ảnh hưởng ở trên cái quyền lực của xã hội loài người. Chúng ta thấy mấy tháng đầu năm nay, thế giới đã chứng kiến những cái biến động chính trị mà không ai có thể lường trước được, không ai có thể suy nghĩ được, phải không? Một đất nước giống như là Ai Cập, với một chính thể của Tổng thống Mubarak 30 năm đã cầm quyền, ai có thể nghĩ được rằng là chỉ trong có hơn một tháng biểu tình của người dân, và rồi cuối cùng chính thể đó đã sụp đổ. Và cái cuộc cách mạng Hoa Lài đó ta thấy nó đang lan từ nước nọ qua nước kia ở những cái vùng Trung Đông, ở trong thế giới Ả Rập. Và đó là những cái điều gì? Những cái điều này đó của thời hiện đại nó đưa cho chúng ta trở lại với những cái gì đã từng xảy ra ngày xưa. Chúng ta mở Daniel chương 4 câu 32 chúng ta sẽ thấy. Nebuchadnezzar hoàng đế vĩ đại của Babylon, ông nhìn xem tất cả những cái gì công trình của mình nó, ông nghĩ rằng là dưới cái bàn tay, dưới cái sự khôn ngoan tài giỏi của vua đã điều động tất cả mọi sự để xây nên một cái đế chế, một cái vương quốc rất là hùng mạnh như vậy. Và ông kiêu ngạo nghĩ rằng đó là do mình làm ra. Lời của Chúa qua tiên tri Daniel đã cảnh báo trước cho ông biết rằng ông hãy cẩn thận. Bởi vì nếu ông nhận biết được tất cả mọi điều đến là bởi quyền năng, bởi sự thương xót của Chúa, thì ông còn bước đi ở trong sự khiêm nhường, trong sự dù không tôn thờ Chúa nhưng còn nhận biết được quyền của Ngài, thì đất nước của ông còn. Nhưng nếu một lúc nào đó mà sự kiêu ngạo nổi lên thì tất cả mọi điều ông sẽ mất. Và Daniel chương 4 câu 32 chúng ta sẽ thấy lời của Chúa cảnh báo trước: ngươi sẽ bị đuổi khỏi giữa loài người, sẽ ở với thú đồng, sẽ bị buộc phải ăn cỏ như bò, rồi bầy kỳ sẽ trải qua trên ngươi cho đến khi ngươi nhận biết rằng đấng rất cao cai trị trong nước của loài người và Ngài muốn ban cho ai tùy ý. Cho cái sự thăng trầm của một chính thể, của một đất nước, của một chế độ chính trị ở trong thế giới này, người ta nói nhiều đến những cái yếu tố của chính trị, của xã hội, của kinh tế, của này khác. Nhưng mà với chúng ta là những người đặt lòng tin ở nơi Chúa, chúng ta biết được rằng Đức Chúa Trời muốn Ngài làm, Ngài ban quyền, ban đất nước cho ai đó cai trị tùy ý Ngài. Và nếu trong cái trường hợp cần thiết, trong cái ý muốn của Ngài, Ngài cũng có thể thay nó giống như thay một chiếc áo. Và khi chúng ta nhìn biết những cái điều đó, chúng ta phải kính sợ. Chúng ta là những con cái của Chúa, chúng ta không thể nào có một cái đời sống mà không có kính sợ Chúa, hay là không có cái nhìn của những người không có niềm tin. Và bây giờ trước những tất cả những cái gì đó rất là vĩ đại của thế giới này mà người ta đang xây dựng, chúng ta thử nhìn xem một cái cửa mình của quả đất qua cái biến cố của trận động đất và sóng thần tại nước Nhật Bản cách đây 3 tháng rưỡi. Chúng ta sẽ thấy sóng thần khi người Nhật Bản đã, với cái sự giàu có của mình, họ đã xây những cái đập bằng xi măng, bằng bê tông ven bờ biển và ước cái vùng mà gần cái khu vực mà nhà máy điện hạt nhân Fukushima đó. Họ nghĩ rằng là họ có thể xây một cái con đập khoảng chừng 7 cho đến 10 mét là có thể đủ ngăn được tất cả mọi trận sóng thần. Những trận sóng thần đó đã cao tới 14 mét. Và rồi chúng ta thấy thì tất cả làng mạc và thành phố đối với một cái xoáy nước lớn như thế này trở thành không có ý nghĩa gì. Chúng ta hãy nhìn xem cái đống đổ nát sau khi động đất và sóng thần đi qua. Chúng ta nhìn xem những cái ô tô bây giờ đó nó trở thành những cái gì đó giống như là một cái bãi rác. Chúng ta nhìn xem những cái container mà bây giờ trở thành giống như là những cái bao riêng cả của trẻ con trong một cái mớ hỗn độn. Và chúng ta nhìn xem những cái con tàu rất là lớn nhưng bây giờ có thể được đưa vào ở trong cái liền nhẹ giống như là một chiếc lá tre. Chúng ta nhìn xem những cái sự đổ nát, những cái sự hoang tàn ở sau cái trận động đất và sóng thần đó. Và sau này khi mà người ta xem xét lại thì người ta thấy rằng đáy của lòng biển Nhật Bản đã dịch chuyển đi khỏi cái vị trí ban đầu tới 24 mét. Và cách đây 2 ngày khi mà chính phủ Nhật Bản đưa ra cái báo cáo sơ bộ về cái thiệt hại của trận động đất và sóng thần vừa qua là 210 tỷ đô la, chưa tính đến cái thiệt hại của nhà máy điện tại Fukushima, thì chúng ta sẽ thấy được là gì? Tất cả những cái gì đó của đời sống này, của thế gian này, tưởng rất là lớn, rất là vĩ đại, nhưng mà nó sẽ không làm cái gì có ý nghĩa, có giá trị dưới cái sức mạnh mà người ta gọi là thiên nhiên. Mà chúng ta biết được rằng tất cả mọi sự vận hành ở trong quyền năng của Đức Chúa Trời chúng ta, Ngài thật là vĩ đại. Cho nên nhìn thấy nước của thế gian và chúng ta nhìn xem nước của Chúa thì chúng ta sẽ thấy gì? Nước của Chúa đó là cái sự cứu rỗi được ban cho tội nhân ở trên đất. Cái giải pháp cho thế giới, cho đời sống của chúng ta nó nằm ở trong chỗ là gì? Tấm lòng của con người phải được thay đổi. Mọi sự thay đổi ở bên ngoài đó nó sẽ không có ý nghĩa gì nếu tấm lòng này, con người này vẫn là những tội nhân ở trước mặt Thiên Chúa. Trong khi Chúa Giêsu đến ở trong thế gian, khi Ngài bắt đầu thi hành chức vụ, Ngài đi dọc mé biển Galilee và thi hành Mác chương 1 câu 15, cái lời đầu tiên của ngài tác giả đó là gì? Cái thời kỳ đã đến, nước thiên đàng đã được mang đến, và hãy ăn năn và tin nhận tin này. Sự cứu rỗi được ban cho tội nhân ở trên đất, không phải chúng ta cố gắng vươn lên, hoặc nếu có cố gắng vươn lên với bao nhiêu những người từng đi trước đã làm, không thể làm được. Nhưng mà được Đức Chúa Trời mang xuống cho từng người nhỏ bé hèn mọn của chúng ta ở trước mặt Thiên Chúa. Và nước của Chúa là gì? Đó là phước hạnh của đời sống những cái người đã được kinh nghiệm một cái ơn của Chúa ban cho mình, tái tạo đời sống của mình, chăm sóc nuôi dưỡng mình ở trong những cái tháng ngày mà chúng ta đang sống ở trên đất. Luca chương 12 câu 31 câu 32, Chúa Giêsu nói với các môn đồ rằng: hỡi bầy nhỏ đừng sợ, Cha của các ngươi đã ban cho các ngươi nước thiên đàng. Ban cho các ngươi nước thiên đàng đó là gì? Đó là mang đến cho chúng ta những cái phước hạnh mà không bao giờ trong đời sống này chúng ta có thể kinh nghiệm hay là có được nếu chúng ta dựa vào những cái thủ thuyết của đời này, dựa vào những cái gì gọi là giá trị vật chất của đời này. Sau trận động đất tại Nhật Bản lúc này, thì một trận động đất khác xảy ra tại biên giới của Myanmar và Thái Lan, và cái dư chấn của nó lan đến Hà Nội. Dù rất là nhẹ thôi, nhưng mà tôi theo dõi thời sự và sau đó hỏi thăm tin tức của tại Hà Nội, một số người đã từng ở những cái nhà cao tầng đó và rất là sợ hãi, và mới có rung rung nhẹ các bạn chạy xuống, và đêm hôm đó không dám trở về nhà mình, phải đi tới nhà của những người khác. Chứ cái tự hào mình mua được hay là sung sướng mua được một cái căn hộ cao cấp đó, tức là nó rất là nhiều tiền, nó cỡ phải cả trăm ngàn hay trên trăm ngàn đô la đó, ở trong những cái tầng rất là cao, có thể nhìn được toàn thành phố, cảnh rất là đẹp. Nhưng bây giờ thì lại đi tìm những cái nhà ở dưới thật là thấp để làm gì? Để kiếm một cái giấc ngủ cho mình bình an, thì đêm hôm đó không có dám trở về Hà Nội, không dám trở về nhà, không biết là cái chuyện gì sẽ xảy ra. Và người Việt Nam không được chuẩn bị để đối phó với động đất. Cho nên nếu động đất xảy ra thì chắc chắn tai họa sẽ khủng khiếp hơn rất nhiều, bởi vì nhà cửa không có được xây đúng theo cái tiêu chuẩn để chống động đất. Bởi vì lòng của người ta có thể nói từ xưa ngay đó thì cho đến giờ đó chưa bao giờ kinh nghiệm được những cái động đất cả giống như Nhật Bản, cho nên không có cái sự chuẩn bị, và nhất là lòng người. Người ta nói đến trong động đất đó ở tại Nhật Bản đó, cái tinh thần dân tộc của họ, cái sự giúp đỡ đồng bào đồng loại của họ rất là cao, hạn chế được rất là nhiều thiệt hại. Nhưng mà Việt Nam chúng ta thấy chỉ cái tai họa rất nhỏ thì người ta lo giữ mình, và thậm chí lại còn tranh những cái người xấu để tranh thủ cái cơ hội đó để đi kiếm lợi cho mình từ những người nạn nhân. Chúng ta thấy đối với chúng ta là những người tin Chúa, chúng ta thấy là biết bao nhiêu những điều ở trong đời sống của chúng ta nhờ có sự cứu rỗi, sự bình an của Chúa ban cho chúng ta trong tâm hồn, mà chúng ta có thể bước đi vững vàng ở trong cuộc đời này mà không rung động, không sợ hãi. Mấy tuần trước đây, khi chúng tôi ngồi học Kinh Thánh với lại một số anh em tín hữu ở tại Hội Thánh Cát Linh dưới vùng Galapagos, tôi nghe lời chứng của ông già, con cái của Chúa trên 70 tuổi rồi. Và ông nói lại, và chúng tôi rất là cảm động. Ông là thiếu tá không quân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, 8 năm ở trong tù Cộng sản. Bây giờ có người hỏi ông rằng là ông quan thù Cộng sản á, ông nói cho đến bây giờ phút này đó thì cảm ơn Chúa đã cứu tôi, và tôi không còn quan thù họ, và thậm chí tôi còn thương họ, bởi vì họ không đang đi theo cái lý tưởng, họ đang làm những cái điều mà họ không biết mình làm cái điều gì, họ sống rất là khổ. Nhưng cảm ơn Chúa, tôi đã chữa lành cái vết thương ở trong lòng của một người đã từng ở trong ngục tù như vậy, và cho đến bây giờ phút này đó không còn căm thù kẻ thù của mình, nhưng yêu thương họ và thấy được những cái điều mà mình trong cái đời sống của mình kinh nghiệm được khi có Chúa như thế này. Và ông theo Chúa bây giờ cũng khó khăn lắm, từng bước đi phải chống gậy để bước đi trong nhà thờ, đi đến nhà thờ đó thì nếu mà con cái mà không có đưa đi đó thì phải nhờ anh em tín hữu đưa đi. Nhưng cái sự bình an vui thỏa ở trong tâm hồn mà Chúa ban cho là cái điều mà ông bày tỏ ở trong khuôn mặt của mình, trong cái lời nói của mình, ở trong cái bước đi của mình, ở trong cái bên ngoài mình, người ta nhìn thấy rất là rõ. Tôi tin rằng quý ông bà anh chị, hôm nay khi chúng ta có những cái cơ hội để nhắc lại 100 năm tin lành đến Việt Nam, và sắp tới đây chúng ta sẽ nhắc lại không phải là chỉ 100 năm tin lành đến Việt Nam cái chung chung, nhưng mà Hội Thánh Houston của chúng ta cũng sẽ kỷ niệm 36 năm mà Hội Thánh của chúng ta được nhen nhóm, bắt đầu được thành lập. Và chúng ta nhìn lại cái chặng đường mà Chúa ban ơn, Chúa dẫn dắt, Chúa gìn giữ, Chúa phù hộ, Chúa chúc phước cho từng đời sống của chúng ta, thì chúng ta thấy rằng cái cuộc đời của Chúa có phước hạnh như thế này. và nước của Chúa là nước sẽ còn đến muôn đời. Chúng ta nhìn thấy được cái sự biến chuyển của thế giới này, và chúng ta cũng thấy được cái sự thăng trầm của từng chính thể. Nhưng mà Chúa nói chúng ta biết, cho dù thế nào đi chăng nữa thì gì, tất cả những người đặt lòng tin ở nơi Chúa, chúng ta biết chắc rằng khi chúng ta ở trong nước của Chúa, ở trong vương quốc của Ngài, Ngài đã công nhận chúng ta làm một công dân của nước trời, thì nước đó là gì? Đăng-ên chương 4 câu 34, đây là câu trả lời cho cái vấn đề mà vua Nebuchadnezzar đã đối diện. Khi mà ông bắt đầu lên mình kêu ngạo, và lập tức lời tiên tri đã nói trước cho Đa-niên và nói đến với vua đã trở thành hiện thực. Câu 33 cho biết rằng trong 9 giờ đó lời nói ấy đã ứng nghiệm cho vua Nebuchadnezzar. Vua bị đuổi khỏi giữa loài người, ăn cỏ như bò, thân thể vua phải thấm nhuần xương móc trên trời, cho đến tóc vua cũng mọc như lông chim ưng, móng vua thì giống như móng loài chim chóc. Kết quả là gì? Câu 34, đến cuối cùng những ngày đó, ta đây, Nebuchadnezzar, nước mắt lên trời, trí khôn đã phục lại cho ta, và ta xưng tạ đấng rất cao, ta để ngợi khen và làm sáng danh đấng sống đời đời. Uy quyền Ngài là uy quyền còn mãi mãi, nước Ngài từ đời nọ đến đời kia. Không có cái điều gì ở trong thế gian này có thể làm tổn hại, chứ đừng nói đến cái chuyện là phá vỡ cái vương quốc của Chúa. Trước khi chúng ta nhìn thấy điều đó, chúng ta biết rằng chúng ta đang hưởng được một đặc ân mà nếu không đặt lòng tin ở nơi Chúa Giêsu, chúng ta không kinh nghiệm được. Nếu không đặt lòng tin ở nơi Chúa, chúng ta sẽ không được hưởng một cái vương quốc không thể nào rung động. Và nếu không còn không hưởng được vương quốc không thể nào rung động, thì chừng nào còn ở trong thế gian này, tất cả mọi điều xảy ra xung quanh và với đời sống của chúng ta cũng có thể làm cho chúng ta rung động. Nhưng đứng ở trong vương quốc của Chúa, trong ơn cứu rỗi của Ngài, chúng ta sẽ không bao giờ rung động. Thứ hai, nếu đã biết được đặc ân của Chúa dành cho mình như vậy, chúng ta phải làm gì? Cái trách nhiệm đòi hỏi chúng ta. Lời của Chúa nói tiếp, hãy ghi ơn và lấy làm kính sợ, tôn kính mà phục vụ Đức Chúa Trời một cách đẹp lòng Ngài. Ở đây lời của Chúa cho chúng ta biết cái trách nhiệm đòi hỏi chúng ta, thứ nhất đó là gì? Đó là tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa vì sự cứu rỗi là ân sủng của Chúa ban, và chúng ta chỉ dùng đức tin để tiếp nhận. Đó là nó cách đơn giản, nó cách ngắn gọn nhất. Nhưng mà sự tạ ơn đó có nghĩa gì? Tạ ơn đó không phải chỉ là chúng ta nói một số lời cảm tạ, lời khen Chúa, đành rằng điều đó là có ở trong đời sống của chúng ta trong sự thật. Nhưng mà tạ ơn Chúa nó nói đến một cái thái độ, một cái sự đáp ứng lại với những cái gì mà Chúa đã làm cho mình một cách cụ thể, một cách rõ ràng. Và tôi tin rằng tất cả mỗi một chúng ta cũng ý thức được điều đó trong những tháng ngày vừa qua, khi đến lại cái ơn phước của Chúa ban cho mình, và nhất là đến lại những cái ngày đầu tiên khi chúng ta đặt chân tới mảnh đất này, những cái bước chập chững chúng ta ở tại đây, rồi cả những cái bước chập chững mà với chúng ta là những người tin Chúa sau này, chúng ta cảm ơn Chúa vì từng bước một Ngài gìn giữ, Ngài dẫn dắt cuộc đời của chúng ta để trưởng thành, để lớn lên ở trong Chúa. Chúng ta thêm nhiều cái kinh nghiệm của đời sống ở tại đây để mà có thể đối phó, ứng phó với lại những cái nan đề xảy ra ở trong một thế giới, và nhất là trong một xã hội công nghiệp. Nhưng mà cảm ơn Chúa hơn hết đó là vì gì? Bởi vì chúng còn đặt đề ở trong chúng ta một cái đời sống tri ân, những cái gì Chúa đã làm cho chúng ta và chúng ta không bao giờ quên được. Và cho có những người nói rằng tôi có thể mất tất cả mọi sự, nhưng mà dứt khoát không thể nào mất Chúa là đấng đã yêu tôi và đã cứu chuộc tôi. Và đó là cái tinh thần để mà giúp cho chúng ta có thể bước đi ở trong đời sống này với rất là nhiều những cái khó khăn, những cái thách thức được đặt ra. Nhưng mà cảm ơn Chúa, bởi vì gì? Cái tinh thần tạ ơn đó vẫn ở trong chúng ta để chúng ta tiếp tục tiếp bước ông cha của chúng ta trên con đường đức tin, để chúng ta cũng cậy ơn của Chúa và sống và phục vụ Chúa trong những cái hoàn cảnh rất là khó. Và thứ hai đó là để hầu việc, hay là Chúa đòi hỏi chúng ta cái sự hầu việc hay là phục vụ Đức Chúa Trời. Nhưng mà hầu việc, phục vụ Đức Chúa Trời ở đây lời của Chúa nói rất là rõ, với lòng kính sợ. Với lòng kính sợ nghĩa là gì? Với lòng kính sợ có nghĩa là tôi phải chú ý, tôi phải cẩn thận, tôi phải suy xét một cách rất là thận trọng. Phục vụ Chúa là đặc ân cho người được cứu. Người không được cứu không thể phục vụ Chúa. Nhưng mà trong đời sống phục vụ đó, chúng ta cũng nhớ rằng chúng ta phải khôn ngoan, bởi vì nó có rất là nhiều mối hiểm nguy nó tiềm ẩn ở đâu đó. Khi tôi sang đây, nhiều anh em bắt đầu hỏi rằng là Mục sư thấy cái việc theo Chúa, cái việc phục vụ Chúa ở Hoa Kỳ này nó khó hay là dễ hơn ở Việt Nam? Ngược lại, khi tôi liên hệ về Việt Nam đó thì anh em ở Việt Nam cũng hỏi rằng: Mục sư thấy cái việc phục vụ Chúa của Chúa ở Hoa Kỳ đây đó, nó có gì khó hay là dễ hơn ở Việt Nam? Khó dễ hay là hoàn cảnh thì nó có rất nhiều. Tôi lấy ví dụ ở Việt Nam, một người tin Chúa rất là khó. Khó vì sao? Khó vì truyền thống của chúng ta là thờ phượng ông bà tổ tiên. Mà một người tin Chúa, chúng ta không có chấp nhận thờ phượng các thần khác, không có chấp nhận những cái điều mà sau này danh nghĩa là chúng ta là gọi là thờ phượng ông bà tổ tiên, nhưng mà có rất nhiều điều mê tín dị đoan đã được đưa vào. Cho nên tin Chúa của một người có thể bị áp lực từ trong gia đình, từ trong dòng họ không dễ. Rồi thì một cái người đã tin Chúa, nếu mà chúng ta muốn công khai niềm tin của mình thì trong ID đòi hỏi hay là những cái sổ hộ khẩu, những gì đó để quản lý con người đó thì đòi hỏi là phải kê khai lý lịch và tin lành. Chúng ta không có muốn che giấu điều đó, nhưng mà kê khai lý lịch và tin lành thì cũng có nghĩa là chúng ta cũng rơi vào tầm ngắm của cái sự theo dõi của những cái điều này điều khác đó. Nó cũng không dễ cho chúng ta ở trong cuộc sống bình thường và cả trong công an việc làm. Ở Việt Nam nếu mà ngồi đôi ba chục người đó mà nhóm lại thờ phượng Chúa, hát thánh ca, đọc kinh thánh thì chúng ta có thể bị bắt, có thể bị phạt và có thể nhiều cái điều khác đó. Có rất là nhiều những cái điều khó khăn. Thế mà rồi tín hữu bình thường đã vậy rồi, mục sư cũng vậy. Nếu như mà theo luật pháp có một mục sư muốn đến một cái nhà thờ đó thì phải được phê chuẩn của chính quyền thì mới có thể thi hành chức vụ. Thế vào đầu thì gì? Ở trong cái chức vụ đó, một mặt đó là những cái sự áp bức, những cái sự bắt bớ và những cái áp lực đối với mục sư. Nhưng một mặt khác đó là gì? Khi cần thiết có cả những cái sự mua chuộc. Cho nên là phục vụ Chúa để giữ được cái lòng của mình đối với Chúa và phục vụ thật sự đứng trời và hội thánh của Ngài không dễ. Đó là rất khó. Nhưng mà ngược lại cũng rất dễ. Và vì gì? Ở bên Việt Nam nó có thể nói là nếu có lời Chúa được trao ra, được làm chứng, được truyền giảng, bao giờ cũng có những người tin Chúa. Ví dụ như hội thánh Hà Nội chúng tôi ở trong một cái thủ đô của một đất nước cộng sản như vậy, có rất là nhiều những điều khó, nhưng mà bất cứ cái buổi truyền giảng nào ít nhất thì cũng 5-7 người, mà những cái đợt truyền giảng lớn như là lễ phục sinh, lễ giáng sinh đó thì hàng chục người tin Chúa. Cho nên khó là khó như vậy, nhưng mà cũng rất là dễ, vì lòng người sau tất cả những cái gì mà họ đã mệt mỏi, họ đã chán trường ở trong những cái lý thuyết, trong những cái gì đó của đời sống, thì đó là cái cơ hội để mà đẩy người ta đến tìm kiếm nếu ơn cứu rỗi của Chúa. Ngược lại ở bên Hoa Kỳ thì chúng ta thấy rất là dễ phá. Nhóm lại đây đó, bất cứ chỗ nào chúng ta không có sợ phải cảnh sát công an gây khó dễ, phải không? Chúng ta có thể đi chỗ này chỗ khác đó làm chứng, nói chuyện, đạo đơn, một cái điều đó chúng ta không thể làm được ở tại Việt Nam, phải không? Nhưng mà cũng khó là gì? Trong cái đời sống của một xã hội vật chất và tất cả mọi người có thể nói bận rộn về công ăn việc làm và rất là nhiều điều, thì bây giờ của chúng ta nhiều lúc để mà tham dự giữ được cái sự thờ phượng Chúa trong hội thánh cách bình thường cũng là khó. Chúng ta cũng phải khắc phục rất là nhiều những cái khó khăn, những cái trở ngại. Và cái việc mà chúng ta sống ở trong một xã hội vật chất đầy đủ thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng có những người khi ở trong hoàn cảnh khó khăn thì tin Chúa, yêu mến Chúa, nhưng mà rồi khi Chúa cho mình một cái đời sống được rất là dễ dàng, và nhất là có cái công việc làm, có cái income cao, và rồi thì cái đời sống thuộc linh của chúng ta có thể trở thành tức là suy giảm. Đó cũng là cái thách thức, cho nên dễ nhưng mà cũng là khó. Nhưng mà cho dù ở Việt Nam, ở tại Hoa Kỳ, khó hay là dễ, có những cái điều giống nhau, có những cái điều khác nhau, nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng với một người đã cảm biết được ơn của Chúa cứu mình, ơn đó chúng ta không bao giờ quên được, thì với lòng kính sợ Ngài trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng sẽ tận hiến đời sống của mình để giữ mối tâm giao với Chúa, để tận dụng cơ hội mà Chúa ban cho mình để có thể phục vụ Ngài. Còn nếu chúng ta ngồi đó để tìm cái điều kiện dễ, sự hanh thông thuận lợi và mới phục vụ Chúa thì không bao giờ chúng ta có thể phục vụ Ngài. Và nếu chúng ta không tận dụng đời sống của mình ngay giờ này, ngay lúc này để sống như Chúa, để phục vụ Ngài, thì nhớ rằng đời sống này nó rất là mong manh, nó có thể chấm dứt bất cứ lúc nào, và đến lúc mà chúng ta muốn sống, muốn phục vụ Chúa nữa thì cũng sẽ không còn có cái cơ hội nữa. Chắc vì vậy xin Chúa giúp cho chúng ta sẽ tạ ơn Chúa vì sự cứu rỗi Ngài đã ban cho chúng ta, để rồi có thể hầu việc Ngài với một lòng kính sợ. Hãy chú ý cẩn thận, suy xét thận trọng về mọi điều Chúa đã ban cho mình để phục vụ Ngài. Và trong cả những cái sự phục vụ đó thì cũng hãy nhớ những cái cạm bẫy của ma quỷ gian gian, nó có thể làm cho đời sống của chúng ta mất phước. Có những người phục vụ Chúa bị cám dỗ bởi tình ái, bởi tiền bạc, bởi địa vị, bởi những điều này khác, và rồi chúng ta bằng lòng để đánh đổi những cái điều đó, những cái giá trị tạm thời hư không, để rồi cuối cùng chúng ta mất cả một cái đời sống phước hạnh ở trong Chúa. Cho nên hầu việc Chúa với lòng kính sợ và với và đem lòng Ngài, có nghĩa là đem lòng Ngài là chúng ta muốn sống một cái đời sống, nhưng mà đời sống này bây giờ là thuộc về Chúa, phải là của chúng ta, cho chúng ta phải làm theo cái ý muốn của Chúa. Và cái ý muốn của Chúa khi được thực hiện ở trong đời sống của chúng ta đó thì nó sẽ nảy sinh ra cái kết quả rất là rõ ràng. Cái kết quả nội tại bên trong đó là gì? Đó là những bông trái của Thánh Linh, là những cái phẩm chất, là mỹ đức của Chúa Thế được hình thành ở trong đời sống của những người tin Chúa. Nói như con cái của Chúa, tôi đã nói, đã dẫn chứng với những người mà đã bắt bớ, đã đẩy đọa, đã làm khốn khổ đời sống của mình, nhưng bây giờ nhờ có Chúa mà trái của Thánh Linh đã hình thành trong đời sống của mình lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an và biết bao nhiêu điều khác, để khiến cho mình có thể yêu kẻ thù của mình, để có thể cầu nguyện cho kẻ bắt bớ mình, để có thể chúc phước cho kẻ nguyền rủa mình, để có thể không phải là công việc của họ, họ làm họ đáng chịu, nhưng mà chúng ta còn nỗ lực cầu nguyện để xin Chúa thay đổi tấm lòng của những người đó, những người lãnh đạo đó, của những người đã từng bắt bớ đạo của Chúa, đã từng đẩy đọa chúng ta, để mong rằng họ sẽ được cứu trước khi cánh cửa ân điển của Chúa đóng lại. Cho nên một đời sống đẹp lòng Chúa là khi chúng ta sống theo ý muốn của Chúa, và nó sẽ nảy sinh kết quả thứ nhất bên trong đó là gì? Là bông trái của Thánh Linh, và thứ hai là nó sẽ giúp cho chúng ta có thể kết quả ở trong những đời sống khác, đó là khi chúng ta chinh phục tội nhân của Chúa. Quay trở lại với cái điều chúng ta nói là dễ và khó trong cái sự phục vụ Chúa. Qua nói chuyện với thầy họ, thầy họ nói rằng là mấy tháng rồi nỗ lực ở đây đó, đi tới các chợ làm chứng mà cũng chỉ nói được cho những người già, chứ còn thanh niên thì không có thể tiếp cận được. Và rồi nỗ lực như vậy mà chỉ có hai người tin Chúa. Cho nên chúng ta biết được rằng à, cái gì để thúc giục đời sống của chúng ta sống làm chứng truyền giảng thì có sự sống ở bên trong. Và rồi thì chúng ta cứ làm được đó, cho dù chúng ta chưa có thấy được kết quả ngay, nhưng mà rồi cái điều quan trọng đó là để chúng ta đang bước đi trong ý muốn của Chúa, vì chúng ta biết rằng điều đó là đẹp lòng Chúa, điều đó là điều Chúa muốn chúng ta làm. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta nhớ được cái trách nhiệm đòi hỏi chúng ta hãy ghi ơn, không ngớt lời ngợi khen cảm tạ Chúa là đẹp, nhưng mà cũng biến thành một đời sống cụ thể, những hành động rõ ràng, đó là gì? Là phục vụ Chúa với lòng kính sợ và một cách đẹp lòng Chúa. Chắc chắn nếu chúng ta không trễ này thì như lời Chúa nói, đến khi chúng ta sẽ gặp. Đó là trách nhiệm đòi của chúng ta. Những điều thứ ba, trong cái đời sống theo Chúa đó, trong cái sự phục vụ Chúa đó, trong cái tư cách làm công dân của nước trời, cái điều gì cảnh báo đối với chúng ta? Vì Đức Chúa Trời chúng ta là ngọn lửa thiêu đốt. Đây là cái điều mà trước cả Hebrew không có nói cái gì mới, nhưng mà thật ra đó ông đang nhắc lại cái điều mà Chúa đã dạy, đã phán cho quyền dân của Chúa ngày xưa. Chúng ta sẽ đọc thấy cái câu này ở trong Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 4 câu 23 câu 24. Bây chúng ta cùng mở Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 4 câu 23 câu 24. Sau khi đã ra khỏi đất Ai Cập là nhà nô lệ, dân của Chúa chuẩn bị bước vào xứ Canaan đường xưa bằng mật. Và cái điều mà Chúa qua Môi-se và Giô-suê nói lại với con dân của Chúa, họ chuẩn bị một cái tinh thần, một cái đời sống để bước vào cái mảnh đất đường xưa bằng mật, đó là gì? Chúng ta đọc Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 4 câu 23 câu 24. Hát cẩn thận giữ lấy mình, chớ quên sự giao ước của Giê-hô-va Đức Trời các ngươi đã lập cùng các ngươi, và chớ làm tượng trạng nào, hình của vật nào mà Giê-hô-va Đức Trời ngươi đã cấm, vì Giê-hô-va Đức Trời ngươi là một đám lửa thiêu cháy và là Đức Chúa Trời kỵ tài. Lời Chúa cảnh báo cho dân của Chúa rất là rõ, Chúa là một đám lửa thiêu đốt, bởi vì Ngài là Đức kỵ tài. Dân của Chúa phải cẩn thận, bởi vì khi bước vào ở trong cái xứ đường giữa vòng mặt đó, họ có thể bị ru ngủ bởi những cái gì vật chất, bởi những cái gì vây xung quanh, đến nỗi họ sẽ lìa bỏ Đức Chúa Trời. Họ không còn có thờ phượng Ngài, họ không còn có giữ cái tấm lòng của mình trung tín với Ngài. Họ có thể không bước đi ở trong cái đường lối yêu mến kính sợ Chúa giống như tổ phụ của họ Abraham, Isaac và Jacob đã từng bước đi. Và đó là cái nguy hiểm cho dân của Chúa, nếu như họ thỏa mãn ở trong những cái điều đó, họ sẽ bị ru ngủ, họ sẽ bị đồng hóa với lại thế gian tội lỗi, Và như vậy, dân của Chúa sẽ không còn là dân của Chúa nữa. Cho nên vậy, đây là bài học của Chúa đã cảnh báo trước cho việc dân của Chúa. Và chúng ta thấy cái lịch sử của Do Thái đó là lịch sử của sự tham trầm. Khi họ bước đi ở trong sự yêu mến, kính sợ Chúa, đất nước của họ được Chúa ban phước. Nhưng mà rồi chúng ta cũng đã thấy có những lúc họ lìa bỏ Đức Chúa Trời, từ vua cho đến dân. Khi mà lìa bỏ Chúa, bước đi với cái sự hòa hiệp đối với thế gian, và nhất là dấn sâu vào nếp sống thờ lạy tượng, thì đất nước của họ lũng bại như thế nào. Và đó là cái điều để mà nhắc nhở, để cảnh báo tất cả mỗi đời sống của chúng ta. Chúng ta là những người hưởng ơn của Chúa, họ ơn của Chúa, chúng ta không có cái gì để có thể báo ơn của Ngài. Nhưng mà cái điều mà Chúa muốn chúng ta, và điều chúng ta có thể làm, đó là gì? Là ghi nhớ ơn của Chúa đã cứu mình. Cái con đường mà Chúa đã chinh phục, đã dẫn dắt chúng ta, được trả bằng huyết của Chúa Giêsu đã đổ ra trên thập tự giá. Thì tất cả chúng ta bước đi từng bước một phải cẩn thận, bởi vì ma quỷ, thế gian và xác thịt sẽ luôn luôn rình rập, ngăn lối, sẽ tìm mọi cách để kéo chúng ta, đưa chúng ta về cuộc đời cũ và đánh mất đi cái cuộc đời phước hạnh, đánh mất đi cái địa vị của công dân thiên quốc. Cho vì vậy, bài học của tuyển dân Do Thái được nhắc lại cho những người đang đọc đó là tín hữu của Thánh Hebrew. Thứ hai là lời báo trước của Chúa Giêsu ở trong Matthew chương 24. Chúa Giêsu nói rất là rõ, sẽ đến một cái ngày người ta sẽ xôn xao, người ta sẽ hỏi điều gì đang xảy đến ở trong thế giới này. Và trong những cái sự xôn xao đó thì chúng ta cũng đã thấy Hollywood đã tung ra những cái phim giống như là báo trước về ngày tận thế, phải không? Chúng ta cũng đã thấy rất là nhiều những cái người đã từng tung ra những cái lời nói về ngày tận thế. Và rồi thì chúng ta thấy đầu tháng 5, một ông già 89 tuổi trong chương trình Family Radio, phải không, đã nói rằng cái ngày tận thế đó đã xảy ra, sẽ xảy ra vào trong cái ngày giờ đó của tháng 5. Và rồi thì khi mà cái việc đó không có xảy ra đó thì dự báo tiếp thôi lùi lại 5 tháng và đến tháng 10. Và 72 triệu đô la đã được đổ dồn cho cái gọi là những cái hoạt động để mà quảng bá, để mà nói về cái ngày tận thế đó. Có rất nhiều người, trong đó tôi đọc một bản tin, có một người đã bỏ 140.000 đô la tài sản riêng của mình để mà đổ dồn cho cái chương trình này. Cái động cơ của họ là gì? Nói về ngày Chúa đến, để mọi người ăn năn đi, chuẩn bị tin Chúa để được cứu. Trong bên ngoài chúng ta thấy cái điều đó là rất tốt, nhưng mà gì? Họ đã sai trật ở trong đời của Đức Chúa Trời, cho nên đã trở thành công cụ của ma quỷ, và bây giờ người ta thế gian chê cười. Nhưng chúng ta là những người tin Chúa, chúng ta lại hoàn toàn có thể có một thái độ ngược lại. Dù ngủ đoạn Chúa chưa đến đâu, cho nên vì vậy đời sống này của chúng ta vẫn tiếp tục bận rộn với rất là nhiều những điều bình thường, mà chúng ta lãng quên đi cái trách nhiệm của công dân nước Trời. Chúng ta không làm gì hết. Đó sẽ là điều đáng tiếc, và đó sẽ là điều đáng chạy. Cho vì vậy, nương dựa vào lời của nước Trời, chúng ta biết mọi điều sẽ phải xảy đến. Nhưng Chúa Giêsu nói trước cho chúng ta biết là tất cả những cái điều kinh khiếp sẽ phải xảy đến. Nhưng mà gì? Còn có một thời kỳ, còn có một thời gian để cho tin lành này được loan báo cho khắp mọi nơi trên đất. Bây giờ cuối cùng mới đến. Cho cái thời cơ Chúa cho chúng ta, đó là cái lúc để mà chúng ta có thể tận hiến, để có thể nỗ lực sống như Chúa. Và rồi chúng ta trong cái tinh thần đó nhớ đến một cái điều mà Chúa cũng báo trước cho chúng ta, một cái viễn cảnh tương lai sẽ là cái sự hủy diệt của thế gian bởi lửa. Phi-e-rơ thứ 2 chương 3 câu 7 đến câu 10. Người ta đã từng chế nhạo những người tin Chúa, những cái điều Chúa nói đó bây giờ ở đâu? Bây giờ đã thực hiện như thế nào? Phi-e-rơ nói rằng chắc chắn Ngài sẽ làm, nhưng Ngài đang kiên nhẫn chờ đợi cho phước tội nhân có cơ hội để ăn năn. Nhưng đó cũng là cái cơ hội để làm gì? Để cho chúng ta sống cho Chúa, để biết rằng tất cả mọi công trình trên đất và những cái gì quý giá nhất của thế gian này sẽ đến một lúc sẽ chỉ dành cho lửa mà thôi. Và chỉ khi nào trời mới đất mới được tạo dựng giống như Khải Huyền chương 21 câu 1 đến câu 4 đã nói, chúng ta đã đọc, cho chúng ta biết rằng tất cả những gì tốt đẹp nhất Chúa đã sắm sẵn cho những người đã ghi tên của mình làm công dân của nước Trời ở trên đất này. Thì biết rằng mọi sự ở trong cuộc đời này của chúng ta bây giờ là cái lúc chúng ta đang đầu tư. Và chúng ta đầu tư như thế nào thì chúng ta sẽ nhận lấy, sẽ gặt lấy cái kết quả tương xứng như vậy. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta thấy được cái điều này đó, để mà nhắc nhở, để mà suy ngẫm cho đời sống của chúng ta. Một cái cảnh báo cho chúng ta đó là gì? Nếu chúng ta còn để quá nhiều thì giờ, vướng bận quá nhiều sự đầu tư cho đời sống mong manh nhỏ bé và tạm thời này, mà chúng ta quên những cái trách nhiệm đối với nước trời. Chúng ta không có những cái điều mà chúng ta phải nặng lòng, phải suy nghĩ và sống phải làm cho nước trời thì hãy cẩn thận. Cho nên công dân của một nước ở trong thế gian, chúng ta biết rằng vừa có quyền lợi và vừa có cái trách nhiệm đối với nước đó, cũng chỉ là công dân nước trời. Cách đây mấy tháng, ở trong cái chương trình khi tôi đang học tiếng Anh đó, thì giáo viên buộc mọi người phải xem một số những cái phim để mà nói lại, tóm tắt lại cái gì. Tôi nhớ là có một cuốn phim chúng tôi xem, đó là Moscow in Action. Nói tóm tắt lại tức là một cái người nhà công Liên Xô, thế thì làm công tác viên cho cơ quan mật vụ KGB của Nga đó. Thì trong một cái cơ hội đi sang biểu diễn ở tại New York thì anh tìm cách anh trốn và anh ở lại được. Thế bắt đầu thì cái cuộc sống của anh rất là khốn khó, rất là vất vả ở tại đất nước quý này, không có ai thân, không có ai quen và tất cả mọi thứ đều thay đổi. Nhưng mà dần rồi thì anh cũng phải học biết những cái điều để mà có thể thích hợp với đất nước này, với cái cuộc sống này. Và rồi thì một ngày kia đó thì khi mà anh chứng kiến một cái lễ tiên thệ của một người bạn để mà nhập vào quốc tịch Hoa Kỳ, thì lòng của anh cũng được cảm xúc rất là nhiều và anh cũng mong chờ cái ngày đó. Và cái trong cái lời thề của tôi không biết được chúng ta khi mà gia nhập quốc tịch Hoa Kỳ chúng ta tuyên xưng như thế nào, nhưng mà ở trong cái cuốn phim đó thì tôi thấy nhân vật đó tuyên xưng như thế này: từ ngày hôm nay đó thì tôi hứa là sẽ sống chết cho cái đất nước này. Cái kẻ thù của đất nước này đó cũng là kẻ thù, và tôi sẽ phải tận hiến, tôi sẽ phải hy sinh để mà bảo vệ quyền lợi cho đất nước này và tiêu diệt kẻ thù. Một cái công dân của một đất nước, của thế gian còn có những cái lời thề rất là long trọng, còn có những cái điều mà họ phải nói và họ cũng cần phải làm. Cũng một chúng ta là công dân của nước trời, chúng ta có những cái bài thánh ca rất là hay, ví dụ thánh ca 325: đời tôi đã ký tên tình nguyện gia nhập thập tự đoàn, dù giao chiến quảng trường kỳ dục, tranh đấu gay go như nào, nhưng mà khi chúng ta đã ký tên gia nhập thập tự đoàn đó, cái cuộc đời của chúng ta, cuộc sống của chúng ta đã được phó thác vào trong tay của Chúa, được hưởng những ân huệ, những phước lành của Ngài. Nhưng cũng nhắc nhở chúng ta, cái cuộc chiến gay go trường kỳ đó chúng ta đang đứng vào, và chúng ta cũng phải tận hiến để sống cho Chúa, để phục vụ Chúa, và cũng sẵn sàng hy sinh cho nước trời. Cho nên nếu chúng ta là công dân của nước trời, chúng ta đang sống thế nào, chúng ta đang làm gì cho nước trời, xin Chúa giúp chúng ta suy nghĩ điều này để nhắc nhở chúng ta, vì chúng ta có phần hay là được hưởng được vương quốc không thể nào không được. Nên hãy tạ ơn, đấy là kính sợ một việc nước trời một cách đẹp lòng Ngài, vì nước trời của chúng ta đã đáng được hay không được. Cảm ơn Chúa vì Ngài ban cho chúng ta đặc ân là công dân nước trời. Cảm tạ Chúa, Ngài có những cái điều tin cậy để ủy thác, để giao cho chúng ta để sống trong cái tư cách công dân của nước đó. Nhưng mà xin Chúa cũng nhắc nhở, cũng giúp chúng ta hãy cẩn thận với những gì mà Chúa đã ban cho chúng ta. Chúng ta phải sống thế nào, chúng ta phải sử dụng ra sao. Vì cũng có lời cảnh báo sẽ đến một ngày chúng ta sẽ phải trả lời với Chúa về tất cả những gì từ cuộc đời của chúng ta trên đất này. Chúng ta đã đầu tư gì, chúng ta sẽ nhận lãnh được gì. Xin Chúa giúp cho chúng ta suy nghĩ điều đó và tận dụng cơ hội, thời giờ, tất cả những gì Chúa ban cho chúng ta, những đặc ân, những phước hạnh mà Chúa đã cho chúng ta kinh nghiệm được khi đời sống của chúng ta ở trong Chúa, để rồi chúng ta sẽ tiếp tục được Chúa sử dụng làm công cụ để mang tin lành, mang sự cứu rỗi cho anh em đồng bào của chúng ta trước khi cánh cửa ân điển của Chúa đóng lại. Chúng ta ở đây, lòng của chúng ta hướng về đất nước của chúng ta. Biết bao nhiêu người sống khốn khổ, những cư dân ở vùng miền Trung ra khơi đánh cá, không đánh được cá vì thời tiết không thuận lợi, rồi bị tàu của Trung Quốc ướp, rồi thì mưa gió bão lụt bên đó, và biết bao nhiêu những cái hoàn cảnh khó khăn khốn khó của đời sống, và nhất là không biết Chúa. Chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta hưởng được một đời sống sung sướng hơn anh em đồng bào chúng ta quê nhà rất nhiều về vật chất. Chúng ta cảm ơn Chúa thì chúng ta được cứu, trong khi biết bao nhiêu người được cứu. Nhưng xin hãy suy gẫm đến tất cả những gì Chúa đã ban cho mình, dốc lòng dốc sức cầu nguyện với Chúa, tận hiến đời sống của mình để làm cho nhiều người được bước vào trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Cho nhiều người cũng giống như chúng ta được đứng ở trong vương quốc đó, ở trên đất này, hầu cho cũng sẽ có một chỗ đứng ở nước đời đời không hề chúng đợi. Chúa đã dành sẵn và ban thưởng cho những ai bằng lòng yêu mến và bước đi với Chúa trên con đường hẹp và trong cuộc đời. Xin Chúa dùng lại cùng nhau nhắc nhở, tỉnh thức, khích lệ tất cả quý ông bà anh chị và chính mình tôi, để chúng ta kết quả xứng đáng cho nước trời. Amen. Cảm ơn Chúa.